Chương 5. Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động xét xử. 1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động xét xử. 1.1. Khái niệm. Xét xử là một giai đoạn tố tụng, trong đó cơ quan có thẩm quyền áp dụng những biện pháp do luật tố tụng hình sự quy định để xác định đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội. Xét xử vụ án là hoạt động đặc thù của tòa án, được thực hiện bằng hoạt động xét xử nhằm xác minh, kiểm tra một cách công khai những chứng cứ đã thu thập ở giai đoạn điều tra và chứng cứ mới để chứng minh vụ án, từ đó ra bản án và quyết định đúng đắn. Như vậy, dưới góc độ tâm lý học, hoạt động xét xử là hoạt động tư duy tích cực của hội đồng xét xử nhằm xác minh, kiểm tra một cách công khai các chứng cứ của vụ án để ra bản án, quyết định hợp pháp và có căn cứ. 1.2. Đặc điểm của hoạt động xét xử. Hoạt động xét xử luôn phải tuân thủ theo pháp luật, chấp hành các nguyên tắc của luật tố tụng. Cũng như hoạt động điều tra, hoạt động xét xử có quan hệ chặt chẽ với pháp luật và luôn lấy pháp luật làm căn cứ thực hiện. Hoạt động xét xử là hoạt động tư duy tích cực của tòa án nhằm xem xét các chứng cứ buộc tội, các chứng cứ gỡ tội. Hoạt động nhận thức của hội đồng xét xử mang tính gián tiếp và phức tạp, bởi vì thời gian và điều kiện làm việc của tòa án không gắn liền trực tiếp với các vụ án xảy ra. Hội đồng xét xử nhận thông tin cần thiết thông qua cơ quan điều tra, cơ quan giám định, bị cáo, người làm chứng, người bị hại và các đương sự. Lượng thông tin đưa đến tòa án thường cô đọng. Trong thời gian ngắn, hội đồng xét xử phải giải quyết nhiều nhiệm vụ, tư duy khác nhau. Do tính căng thẳng và phức tạp trong hoạt động xét xử, đòi hỏi hội đồng xét xử cần phải có kế hoạch khi xét xử để nghiên cứu nắm bắt những thông tin về vụ án, bố trí thời gian cho các giai đoạn xét xử một cách hợp lý để đảm bảo duy trì tính tích cực tư duy của các thành viên của hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng, biết điều chỉnh tốc độ tiếp nhận và khai thác thông tin của bản thân và của người tham gia tố tụng, biết sử dụng thời gian giải lao hợp lý để tránh sự mệt mỏi căng thẳng tâm lý và xóa bỏ cảm giác vội vàng do tính liên tục của việc xét hỏi gây ra. Hoạt động xét xử là một hoạt động trí tuệ mang tính tập thể. Tính tập thể trong xét xử được biểu hiện ở chỗ, khi nghị án, hội đồng xét xử phải xem xét tất cả các vấn đề trong vụ án và giải quyết bằng cách thảo luận dân chủ, biểu quyết theo đa số. Hoạt động xét xử của tòa án thực hiện chức năng giáo dục bị cáo, người làm chứng, người bị hại, v.v. và mọi người dân ý thức tôn trọng pháp luật. Giáo dục thông qua chính phiên tòa, cụ thể là giáo dục thông qua việc xét xử một cách công khai, trực tiếp. Giáo dục thông qua tính công bằng, khách quan, chính xác, cụ thể trong xét xử. Giáo dục bằng chính thái độ, hành vi xử sự của bản thân, các thành viên của hội đồng xét xử và các thành viên khác. Giáo dục thông qua tính độc lập và nhất quán của hội đồng xét xử. Giáo dục thông qua tính nghiêm trang của phiên tòa. Ngoài ra, tác động giáo dục của tòa án được thể hiện ngay cả sau khi tuyên án. Vì vậy, bản án hoặc quyết định của tòa án phải đáp ứng với yêu cầu của pháp luật, đó là phải xác định đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phù hợp với đường lối, chính sách của đảng và của nhà nước, không để lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội. 1.3. Đặc điểm tâm lý của bị cáo. Bị cáo là người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử, có nghĩa là khi một công dân đã thực hiện hoặc bị cho là đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, bị tòa án quyết định đưa ra xét xử về vụ án hình sự thì trở thành bị cáo. Cách xử sự của bị cáo tại phiên tòa phần lớn phụ thuộc vào các yếu tố như phẩm chất tâm lý của bị cáo, thế giới quan của bị cáo, thái độ của bị cáo đối với việc buộc tội, sự đánh giá về hành vi phạm tội của bị cáo, kinh nghiệm tiếp xúc với cơ quan tiến hành tố tụng của bị cáo. Đặc điểm tâm lý của bị cáo tại phiên tòa được biểu hiện như sau. Do trước khi ra tòa, bị cáo đã làm quen với các tài liệu, điều tra nên biết được mình bị truy tố về tội gì. Đoán trước được những sự kiện, chứng cứ sẽ trình bày trong xét hỏi, đồng thời đoán trước câu hỏi của hội đồng xét xử và chuẩn bị kỹ để trả lời. Bị cáo thường tập trung tư duy để đưa ra những giả thiết mới về sự kiện, cung cấp thêm những sự kiện mới nhằm thay đổi ý nghĩa của các sự kiện đã rõ ràng. Hành vi của bị cáo tại phiên tòa hay thay đổi. Ở bị cáo có thể xuất hiện trạng thái tâm lý căng thẳng thần kinh do những nguyên nhân cơ bản sau đây. Sự xuất hiện thông tin mới mà bị cáo hoàn toàn không dự kiến trước. Sự thay đổi lời khai của bị cáo khác, của người làm chứng, những sự kiện mới, tài liệu mới. Cảm xúc mạnh của những người tham gia tố tụng, trước hết là hành vi phản ứng bị chi phối bởi cảm xúc mạnh của người bị hại. Sự tạo ra những tình huống gây cảm xúc mạnh mẽ về việc thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo, thông qua lời khai của người làm chứng, thông qua việc xuất trình vật chứng, thông qua bài phát biểu của những người tham gia tranh luận. Phản ứng cảm xúc mạnh mẽ của những người tham dự phiên tòa. Quá trình xét hỏi, các mối quan hệ phát sinh giữa bị cáo với những người tham gia xét hỏi, cũng như cách xử sự, phản ứng của những người dự phiên tòa, đều có ảnh hưởng tới sự thay đổi trạng thái và hành vi của bị cáo. Bị cáo trở nên thụ động, ngần ngại, ngừng trả lời các câu hỏi, làm giảm bớt tính tích cực của họ. Do bị cáo nhận thức được rằng tòa án là cơ quan duy nhất ra bản án, quyết định, xác định số phận của họ, nên bị cáo luôn suy nghĩ trước về hành vi của mình, cố gắng lựa chọn cách xử sự như thế nào để khi tiếp xúc với hội đồng xét xử có thể gây được sự cảm thông nhất đối với mình. Hoạt động tư duy của bị cáo tại phiên tòa rất căng thẳng và phức tạp, bởi vì cùng một thời gian ngắn, bị cáo phải tiếp nhận lời khai của người làm chứng, những câu hỏi của hội đồng xét xử, của luật sư, phải trả lời những câu hỏi khác nhau, phải quan sát phản ứng và cách xử sự của từng thành viên tham gia xét xử, đặc biệt là thái độ của hội đồng xét xử, phản ứng của phiên tòa. Những xung đột gay gắt và bất ngờ xảy ra trong quá trình xét xử cũng có thể làm cho bị cáo thay đổi cách xử sự mà họ đã dự định trước đây. 2. Đặc điểm tâm lý cơ bản của các giai đoạn trong hoạt động xét xử. 2.1. Giai đoạn chuẩn bị hoạt động xét xử. Trong giai đoạn này, thẩm phán tiến hành nhận thức mô hình về vụ án trên cơ sở các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong giai đoạn điều tra. Hoạt động nhận thức của thẩm phán phần lớn phụ thuộc vào kết quả hoạt động nhận thức của điều tra viên trong giai đoạn điều tra. Nếu như trong tài liệu điều tra viên, các chứng cứ của vụ án được phản ánh đầy đủ, chính xác và được sắp xếp một cách hệ thống, có khoa học, thì sẽ giúp cho thẩm phán tiếp nhận thông tin về vụ án một cách dễ dàng. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, thẩm phán phải có khả năng tưởng tượng bằng các biểu tượng hình ảnh, tư liệu về sự kiện phạm tội như thời gian, địa điểm phạm tội, hành vi phạm tội của bị cáo, các chứng cứ buộc tội, các chứng cứ gỡ tội, các giả thiết, những mối liên hệ giữa các giả thiết này nhằm kiểm tra sự thật, cũng như tìm cách giải thích ý nghĩa của các sự kiện và các mối liên hệ giữa chúng. Trên cơ sở đó, thẩm phán so sánh, đối chiếu với sự kiện phạm tội được phản ánh trong tài liệu điều tra để tìm ra sự phù hợp hay không phù hợp giữa chúng. Khi nghiên cứu hồ sơ, thẩm phán cần chú ý làm sáng tỏ những vấn đề sau đây. Đã có đủ chứng cứ làm sáng tỏ nội dung vụ án hay chưa? Việc điều tra có đúng với quy định của pháp luật hay không? Hành vi mà bị cáo bị truy tố có cấu thành tội phạm hay không? Nếu bị cáo phạm tội thì phạm tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự? Sau khi nghiên cứu hồ sơ, nếu nhận thấy vụ án có thể đưa ra xét xử được, thì thẩm phán phải lập kế hoạch cho việc nhận thức một cách công khai những chứng cứ đã thu thập được ở giai đoạn điều tra và chứng cứ mới để chứng minh vụ án. Trong kế hoạch này, phải ghi rõ vấn đề nào cần hỏi trước, vấn đề nào cần hỏi sau và những tình tiết nào cần làm sáng tỏ. Đồng thời, còn dự đoán những diễn biến khác nhau có thể xảy ra tại phiên tòa để có phương án phù hợp. Việc lập kế hoạch giúp cho thẩm phán tránh được những tác động tình cảm nhất định do từng loại tin tức gây ra, tránh được sự bị động, lúng túng tại phiên tòa. Đảm bảo tính liên tục và hệ thống của việc nghiên cứu chứng cứ vụ án, tránh bỏ sót những điểm cần xét hỏi. Dự đoán trước được những tình huống có thể xảy ra và có thể xử lý một cách chủ động và linh hoạt tại phiên tòa. Dự kiến được thời gian cho hợp lý để thẩm vấn từng bị cáo, từng vấn đề nhằm tránh tình trạng thẩm vấn qua loa và hình thức. Những nội dung quan trọng. 2.2. Giai đoạn xét hỏi tại phiên tòa. Thẩm vấn. Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm xem xét công khai những chứng cứ đã thu thập được ở giai đoạn điều tra và chứng cứ mới để chứng minh vụ án. Xét hỏi là một phần của quá trình xử án mà trong đó có sự tham gia của hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư, người bị hại, người làm chứng nhằm xem xét công khai những chứng cứ thu được trong giai đoạn điều tra và chứng cứ mới để chứng minh vụ án. Trong giai đoạn này, hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra, xác minh tất cả các tình tiết về từng việc và về từng tội đã truy tố. Để đánh giá các chứng cứ đã thu được trong tài liệu điều tra một cách toàn diện, đòi hỏi hội đồng xét xử phải trực tiếp tiến hành tri giác tất cả các nguồn chứng cứ, tìm hiểu độ tin cậy của các nguồn này, cũng như phân tích tính tương đối và giá trị của chúng. Xét hỏi bắt đầu bằng việc kiểm sát viên đọc bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung nếu có. Sau đó, hội đồng xét xử, luật sư, kiểm sát viên thẩm vấn bị cáo, người làm chứng, người bị hại và lắng nghe kết luận giám định. Kết hợp với việc xét hỏi, hội đồng xét xử xem xét những vật chứng có liên quan đến vụ án. Xét hỏi tại phiên tòa có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành niềm tin của hội đồng xét xử. Các thành viên tham gia tranh luận chỉ có thể dựa vào các tài liệu của giai đoạn xét hỏi tại phiên tòa. Trên cơ sở các chứng cứ đã được xem xét đầy đủ tại giai đoạn xét hỏi, hội đồng xét xử mới ra được bản án hoặc quyết định. Các thành viên tham gia trong xét hỏi có những quyền ngang nhau về việc trình bày chứng cứ, về việc tham gia nghiên cứu chứng cứ và việc đề đạt yêu cầu. Nhưng ở đây, mỗi bên lại hướng tới lựa chọn những tình tiết phù hợp với lợi ích của mình. Giao tiếp trong xét hỏi tại phiên tòa là giao tiếp tâm lý nhiều chiều, mà ở đó các thành viên tham gia có những lợi ích mâu thuẫn nhau, nên có thể nảy sinh ra những tình huống căng thẳng và xung đột. Hội đồng xét xử giữ vai trò chủ đạo, trọng tâm, điều khiển xét hỏi. Vai trò của hội đồng xét xử được thể hiện ở những mặt sau. Hội đồng xét xử xác định mục đích cần đạt được trong xét hỏi, như xác định các tình tiết về từng việc và từng tội đã truy tố. Chủ tọa phiên tòa có quyền bác những câu hỏi không liên quan đến vụ án. Hội đồng xét xử xác định các phương pháp, kế hoạch để nghiên cứu, cũng như kiểm tra chứng cứ tại phiên tòa một cách trực tiếp, sao cho có hiệu quả nhất. Hội đồng xét xử đưa ra những câu hỏi, câu nói phải chặt chẽ, rõ ràng, nghiêm túc, lưu loát. Ngoài ra, đòi hỏi hội đồng xét xử phải có sự nhạy cảm về cách ứng xử, về ngôn ngữ nói và hỏi đối với từng đối tượng giao tiếp. Hội đồng xét xử phải chủ động điều khiển các mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng trong khi xét hỏi. Chủ tọa phiên tòa cần có thái độ mềm mỏng, lịch sự, tế nhị, song cũng phải tỏ ra cương quyết khi thấy cần thiết để xóa bỏ những xung đột có thể xảy ra trong xét hỏi. Đồng thời, chủ tọa phiên tòa cần có khả năng kiềm chế cảm xúc của mình và của những người khác tại phiên tòa. Cách xử sự của chủ tọa phiên tòa có ý nghĩa quyết định bầu không khí của phiên tòa, cũng như tinh thần, thái độ cộng tác của những người tiến hành tố tụng khác và những người tham gia tố tụng. Hội đồng xét xử cần tạo ra sự thống nhất giữa các thành viên của hội đồng xét xử. Trên cơ sở quan sát hành vi, cử chỉ, thái độ của bị cáo, người làm chứng, người bị hại, hội đồng xét xử có thể điều khiển hoạt động giao tiếp của họ, tạo ra những điều kiện thuận lợi để họ có thể trình bày một cách đầy đủ các chứng cứ của vụ án. Hội đồng xét xử chủ động tạo ra bầu không khí, làm việc nghiêm túc giữa những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng. Hội đồng xét xử chủ động duy trì trật tự phiên tòa và lường trước những diễn biến khác nhau có thể xảy ra tại phiên tòa để có những phương án phù hợp. Trong xét hỏi tại phiên tòa, hội đồng xét xử thường sử dụng các phương pháp tác động tâm lý như phương pháp thuyết phục, phương pháp truyền đạt thông tin, phương pháp đặt và thay đổi vấn đề tư duy, phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển, phương pháp ám thị gián tiếp. 2.3. Giai đoạn tranh luận tại phiên tòa. Việc tranh luận tại phiên tòa được quy định nhằm đảm bảo cho đại diện viện kiểm sát và những người tham gia phiên tòa được phân tích, đánh giá chứng cứ của vụ án, góp phần đề ra những biện pháp xử lý phù hợp với pháp luật. Tranh luận tại phiên tòa được bắt đầu bằng việc kiểm sát viên trình bày lời luận tội. Sau khi bị cáo được trình bày lời bào chữa, nếu bị cáo có người bào chữa thì người này bào chữa cho bị cáo. Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và những người có quyền lợi liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến để bảo vệ quyền lợi của mình. Tranh luận tại phiên tòa là một giai đoạn của hoạt động xét xử, trong đó những người tham gia tranh luận trình bày ý kiến của mình về vụ án và những vấn đề cần giải quyết trên cơ sở các chứng cứ đã được kiểm tra tại phiên tòa. Xét hỏi tại phiên tòa. Trong lời tranh luận của mình, trước hết, các bên đều quan tâm đề cập đến tính xác đáng hay không xác đáng của việc buộc tội bị cáo, việc xác định tội danh dựa trên các chứng cứ đã thu thập được, mức hình phạt quyết định đối với bị cáo. Ngoài ra, còn đề cập đến những vấn đề về nguyên nhân phạm tội, nhân thân của bị cáo. Trình tự phát biểu của những người tham gia tranh luận do pháp luật quy định. Trong trường hợp giữa những người tham gia tranh luận có ý kiến khác nhau, thì họ có quyền đáp lại ý kiến đó, nhưng chỉ được phát biểu một lần đối với mỗi ý kiến mà mình không đồng ý. Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, nhưng có quyền cắt những ý kiến không liên quan đến vụ án. Những người tham gia tranh luận phân tích ý kiến của mình về các sự kiện đã được xem xét và cố gắng gây những ảnh hưởng nhất định đến hội đồng xét xử nhằm bác bỏ ý kiến đối lập, đồng thời đưa ra những ý kiến của mình về hình phạt có thể hoặc về sự vô tội của bị cáo. Trong giai đoạn này, ngôn ngữ của những người tham gia tranh luận có ý nghĩa rất quan trọng. Khác với xét hỏi tại phiên tòa, để xem xét những chứng cứ của vụ án là dùng ngôn ngữ nói dưới dạng hỏi và trả lời, thì trong tranh luận, ngôn ngữ nói được thể hiện dưới dạng thuyết trình. Trong bài phát biểu của mình, những người tham gia tranh luận đều cố gắng thể hiện tính thống nhất, logic, sự lập luận chặt chẽ và có tính thuyết phục nhằm đạt mục đích của mình. Thông thường, bài phát biểu trong tranh luận gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần mở đầu có ảnh hưởng đáng kể đến thành công của những người tranh luận. Trong phần mở đầu, những người tranh luận đặt ra nhiệm vụ là gây được sự chú ý và tạo xu hướng nhận thức, kích thích sự quan tâm và thiết lập sự tiếp xúc với tất cả những người có mặt tại phiên tòa, đồng thời chuẩn bị cho họ tiếp nhận ý kiến, quan điểm mà những người tham gia tranh luận sẽ trình bày. Vì vậy, phần mở đầu cần phải ngắn gọn nhưng khác lạ, phải vang lên rõ ràng, tự tin, gây chú ý cho người nghe, nhưng không được gây xúc động quá mức cho họ. Trong phần nội dung, những người tranh luận tập trung chú ý đến phân tích, đánh giá các chứng cứ của vụ án, như các chứng cứ buộc tội hay chứng cứ gỡ tội, các chứng cứ khẳng định hay phủ định cấu thành tội phạm, các chứng cứ khẳng định hay phủ định những tình tiết riêng biệt của việc buộc tội, các đặc điểm nhân cách của bị cáo, người bị hại. Tuy nhiên, cần tránh sự liệt kê các sự kiện một cách buồn tẻ mà phải sắp xếp các sự kiện đó theo một hệ thống như một bức tranh sống động về vụ án đang xem xét. Những người tham gia tranh luận sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để thuyết phục hội đồng xét xử về tính đúng đắn trong quan điểm của mình. Ở đây, nhiệm vụ quan trọng là duy trì được sự tập trung chú ý của mọi người. Vì vậy, người tham gia tranh luận cần tích cực hóa nhận thức của người nghe, dẫn dắt họ suy nghĩ theo dòng suy luận của mình bằng cách đưa ra các luận cứ đơn giản, rõ ràng, ngắn gọn, và mối liên hệ giữa những luận cứ này phải tất nhiên. Nghệ thuật tranh luận là ở chỗ phải làm cho các thành viên của hội đồng xét xử tự bổ sung thêm những điều mà người tranh luận chưa nói được hết trong tranh luận và gợi ra ở họ sự đồng tình về quan điểm của mình. Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa là tại phiên tòa tài hùng biện quan trọng hơn quá trình xem xét chứng cứ vụ án. Quan điểm của bất kỳ người tham gia tranh luận nào cũng cần phải chân thực. Và như Aristotle đã nhận xét rằng, bên phía phải bao giờ cũng nhiều chứng cứ, logic hơn, nhiều lý lẽ về đạo đức hơn. Nhưng chứng cứ xác đáng thường ẩn giấu sau những tình tiết nhỏ của vụ án. Đa số các chứng cứ ẩn giấu trong các ngõ ngách của các mối quan hệ đời thường và không thể thu nhận được chúng, mà phải tìm kiếm chúng. Người tham gia tranh luận cần phải biết diễn giải bản chất các hiện tượng bề ngoài ít được chú ý, đưa ra kết luận từ bản chất của sự việc. Đó là phần thuyết phục nhất trong bài tranh luận. Trước hội đồng xét xử, những người tranh luận cần nói tất cả những gì cần thiết, chỉ nói những gì cần mà thôi, và không quan trọng là nói cái gì, mà quan trọng là nói như thế nào. Trong tranh luận, người chiến thắng cần phải là người có lẽ phải, chứ không phải là người biết hùng biện hơn. Nhưng để cho lẽ phải thắng, cần phải có sự khéo léo nhất định của người biện hộ nó. Bài tranh luận cần phải xác đáng với những lý lẽ thuyết phục, 10 lời khuyên đối với người tranh luận khi phát biểu trong tranh luận là: 1. Vũ khí tranh luận tốt nhất là các lý lẽ về bản chất của vụ án. Việc hướng vào nhân cách của người tranh luận là chứng minh sự yếu đuối trong quan điểm của mình. 2. Trong tất cả những vấn đề đã được xác định dùng trong tranh luận, cần thiết phải phân định rõ ràng cái cần thiết và cái có lợi, cái tất yếu và cái nguy hại. Cái cần thiết và cái có lợi cần phải khai thác tối đa bằng các thủ thuật chuyển dần từng bậc, nhắc lại có nhấn mạnh. Tất cả những cái nguy hại cần thận trọng né tránh, bỏ qua không đề cập tới cái tất yếu đương nhiên phải thừa nhận. 3. Cần đề phòng những kết luận sắc bén nước đôi, nhưng có thể sử dụng những lý lẽ đó nếu bên tranh luận kia bỏ qua chúng. 4. Không cần thiết chứng minh những cái hiển nhiên. Đừng cố tình chứng minh những cái đã rõ ràng, không cần chứng minh nhiều hơn cần thiết. 5. Việc đưa ra những chứng cứ hoặc luận cứ cơ bản phải gây được ấn tượng mạnh đến những người tham dự tại phiên tòa và phải chuẩn bị cho họ tiếp nhận các chứng cứ đó một cách thuận lợi. Không sử dụng những lý lẽ còn nghi ngờ, không tin tưởng, không cần nhiều lời. Quan trọng là nói chất lượng chứ không cần nói nhiều. Không cần nhiều chứng cứ mà chỉ cần đủ. Đưa ra nhiều chứng cứ hơn cần thiết là người tranh luận biểu hiện sự thiếu tự tin của mình vào tính thuyết phục các chứng cứ đó. 7. Không cần phải thể hiện sự chống đối, phủ nhận những kết luận đúng có cơ sở của bên tranh luận kia. Hãy đồng tình với những ý kiến thứ yếu của họ. Điều này làm cho người tranh luận trở nên vô tư dưới con mắt của hội đồng xét xử. 8. Nếu chứng cứ trực tiếp đáng kể, cần phân tích từng chứng cứ một. Nếu là không đáng kể, cần đưa chúng vào những mối liên hệ chung. Sự không đầy đủ về số lượng của chứng cứ được bù trừ bởi xu hướng chung thống nhất. 9. Khi có cả chứng cứ gián tiếp và chứng cứ trực tiếp, cần bắt đầu từ chứng cứ gián tiếp và khi kết thúc thì khẳng định quan điểm của mình bằng chứng cứ trực tiếp. 10. Đừng bao giờ thử giải thích điều gì mà mình biết không chính xác. Sự chú ý của người nghe sẽ thu hút bởi những điểm yếu đó. Bất kỳ mâu thuẫn nào trong bài phát biểu cũng có nghĩa là thất bại. Tương tự, cũng có 10 lời khuyên đối với người tranh luận khi phản bác ý kiến của bên tranh luận kia là: 1. Hãy tìm những sai lầm trong bài phát biểu của bên tranh luận kia. 2. Khi đáp lại ý kiến của bên tranh luận, không nên quá căng thẳng mà hãy nhẹ nhàng, tựa như đi qua, như tất cả người nghe đều hiểu. 3. Hãy sử dụng những lý của bên tranh luận để chống lại họ. 4. Hãy dùng thực tế để chống lại lời nói. 5. Hãy phủ nhận những gì không thể chứng minh. 6. Không bỏ qua bất cứ một luận cứ nào của bên tranh luận mà phải tìm cách đáp lại. 7. Không chống lại những chứng cứ có cơ sở mà hãy tìm cách giải thích chúng để có thể dung hòa với quan điểm của mình. 8. Không bác bỏ những cái rõ ràng là không có thật. 9. Cần thận trọng nghiên cứu những sự kiện mà bên tranh luận thừa nhận và hãy sử dụng chúng vào mục đích của mình. 10. Nếu bên đối biện tìm cách né tránh những lý lẽ dẫn chứng không thể chối cãi được, thì hãy nhấn mạnh tính không thể chối cãi đó. Nhưng đừng bao giờ cho phép mình xâm nhập đến những vấn đề cá nhân. Phần kết luận của bài tranh luận cần phải ngắn gọn và biểu cảm. Nó phải chứa đựng quan điểm, lập trường cuối cùng của người tham gia tranh luận và những yêu cầu cụ thể đối với hội đồng xét xử. Tuy nhiên, nó cũng phải thật tâm lý, chứa đựng các yếu tố như tự tin, kêu gọi sự tin vào hội đồng xét xử. Những yêu cầu cơ bản đối với bài tranh luận là: phải tác động tích cực đến hoạt động tư duy của các thành viên của hội đồng xét xử. Phải tạo điều kiện làm sáng tỏ các sự kiện cần tranh luận hay các mâu thuẫn giữa những người tranh luận. Phải xác định đúng phạm vi các vấn đề cần giải quyết. Người tranh luận phải trình bày luận cứ một cách rõ ràng, khúc chiết, logic, lập luận chặt chẽ, có lý, có tình, nhằm tạo ảnh hưởng có tính thuyết phục đến hội đồng xét xử, đến quá trình hình thành niềm tin nội tâm của từng thành viên của hội đồng xét xử, để hội đồng xét xử đồng tình và chấp nhận ý kiến của mình. Tranh luận tại phiên tòa là giao tiếp tâm lý nhiều chiều, trong đó chủ tọa phiên tòa giữ chức năng điều khiển quá trình giao tiếp này. Vai trò của hội đồng xét xử nói chung và của chủ tọa phiên tòa nói riêng trong tranh luận được thể hiện ở các khía cạnh sau đây. Hội đồng xét xử chú ý đến quan điểm của từng người tranh luận trên những địa vị pháp lý khác nhau để điều chỉnh hoạt động tư duy của họ và đánh giá quan điểm của họ. Hội đồng xét xử phải tiến hành hoạt động tư duy tích cực để nghe và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của những người tranh luận. Trên cơ sở đó, khẳng định lại mô hình vụ án và ra quyết định đúng về vụ án. Chủ tọa phiên tòa xác định giới hạn các vấn đề cần tranh luận. Hội đồng xét xử xác định đường lối, phương hướng giải quyết các tình huống cụ thể xảy ra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử tạo ra bầu không khí tâm lý thuận lợi cho bước tranh luận, không để nảy sinh mâu thuẫn, giữ được sự căng thẳng cần thiết nhằm tác động tâm lý đến những người dự phiên tòa, đồng thời đảm bảo không khí trang nghiêm, tôn trọng hội đồng xét xử. 2.4. Giai đoạn nghị án và tuyên án. 2.4.1. Giai đoạn nghị án. Nghị án là thảo luận riêng của hội đồng xét xử tại phòng nghị án, sau khi bị cáo đã nói lời nói sau cùng để quyết định hình thức xử lý vụ án. Chỉ có thẩm phán và hội thẩm nhân dân mới có quyền nghị án. Các thành viên của hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Dưới góc độ tâm lý, nghị án theo nguyên tắc tập thể có những ý nghĩa sau đây. Đảm bảo cho việc xem xét, phân tích, đánh giá các chứng cứ của vụ án một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, tránh được nhầm lẫn hay bỏ sót các tình tiết của vụ án. Đảm bảo tính khách quan của việc xét xử vụ án. Phát huy được tính tích cực và khả năng tư duy của các thành viên của hội đồng xét xử. Tăng độ tin cậy và sức thuyết phục của bản án. Nghị án là quá trình giao tiếp tâm lý nhiều chiều nhằm thảo luận và quyết định bản án. Mối quan hệ giữa chủ tọa, phiên tòa và các thành viên của hội đồng xét xử trong nghị án là mối quan hệ ngang quyền và độc lập theo quy định của pháp luật. Song chủ tọa phiên tòa phải giữ vai trò tổ chức, điều khiển nghị án. Vai trò của chủ tọa phiên tòa trong nghị án thể hiện ở những khía cạnh sau đây. Biết tổ chức, lập kế hoạch cho việc xem xét, phân tích, đánh giá đầy đủ những chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, những ý kiến luận tội của viện kiểm sát, những lời bào chữa và ý kiến của người khác có lợi ích cần được giải quyết trong vụ án. Biết kích thích, tính tích cực tư duy, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên của hội đồng xét xử. Biết tạo ra bầu không khí nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, dân chủ khi xem xét và giải quyết tất cả các vấn đề trong vụ án. Chủ tọa phiên tòa phải tôn trọng ý kiến của các thành viên của hội đồng xét xử và phát biểu cuối cùng. Bởi vì chủ tọa phiên tòa là người hiểu biết pháp luật sâu sắc, có nghiệp vụ xét xử vững vàng, đáng được tin cậy nhất. Nên nếu chủ tọa phiên tòa nêu ý kiến trước, thì sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập của các thành viên của hội đồng xét xử trong nhận thức về pháp luật, nhận thức về các chứng cứ của vụ án. Chủ tọa phiên tòa phải lập biên bản ghi lại các ý kiến đã thảo luận và quyết định của hội đồng xét xử. 2.4.2. Giai đoạn tuyên án. Sau khi bản án đã được thông qua thì hội đồng xét xử trở lại phòng xử án để tuyên án. Tuyên án là công bố bản án bằng cách chủ tọa phiên tòa đọc toàn bộ bản án một cách trịnh trọng tại phiên tòa cho mọi người cùng nghe. Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy. Để việc tuyên án có tính thuyết phục cao, đòi hỏi chủ tọa phiên tòa đọc bản án phải rành mạch, rõ ràng, khúc chiết. Ngoài ra, hội đồng xét xử luôn phải chủ động để đối phó những tình huống bất ngờ hoặc những phản ứng tiêu cực của bị cáo, của người nhà bị cáo, cũng như của các đương sự. 3. Một số phẩm chất nhân cách của thẩm phán. Hoạt động xét xử của thẩm phán là một nghề có tính đặc thù và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, nghĩa vụ, tính mạng của con người. Thẩm phán là người đại diện cho nhà nước trực tiếp bảo vệ sự công bằng xã hội. Hoạt động của họ có ảnh hưởng lớn tới tính công minh của pháp luật, uy tín và nền công lý của một quốc gia. Đồng thời, hoạt động của người thẩm phán cũng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho mọi công dân. Để hoàn thành sứ mạng của mình, người thẩm phán phải có một số phẩm chất, nhân cách sau đây. 3.1. Phẩm chất chính trị tư tưởng. Đây là phẩm chất nhân cách cần có đối với những người làm công tác xét xử. Thẩm phán là cán bộ của đảng, được đảng và nhân dân tin yêu giao cho trọng trách là người cầm cân nảy mực, là người đem lại sự công bằng cho xã hội. Vì vậy, Thẩm phán phải có phẩm chất chính trị vững vàng, cũng như phải có thế giới quan chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghề thẩm phán là nghề nghiệp đặc thù, nên pháp luật có những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt đối với thẩm phán. Một trong những tiêu chuẩn đó là thẩm phán phải trung thành với Tổ quốc. Một người không thể thi hành pháp luật trong cuộc sống, không thể đem lại công bằng cho xã hội khi chính người đó không tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì lẽ đó, hơn ai hết, thẩm phán phải có lập trường cách mạng vững chắc, kiên định với đường lối chính sách mà Đảng đã đề ra. Thực tiễn xét xử hiện nay đã đòi hỏi thẩm phán cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị để thực hiện được tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ xét xử các vụ án, chống hiện tượng, máy móc, pháp lý đơn thuần, vô chính trị trong quá trình giải quyết vụ án. 3.2. Phẩm chất đạo đức. Trong cuộc sống, thẩm phán trước hết cũng chỉ là một con người, một công dân. Do đó, mỗi thẩm phán phải có những phẩm chất tốt đẹp về đạo đức như những công dân bình thường khác. Nghĩa là thẩm phán cũng cần có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, có thái độ tôn trọng các quy tắc chung của đời sống xã hội. Do những yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp, nên đòi hỏi người thẩm phán phải có những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp sau đây. Công bằng, vô tư, khách quan là những yếu tố hiện thân của tòa án. Một bản án thấu tình đạt lý là một bản án hàm chứa trong đó sự công bằng, vô tư và khách quan của người làm công tác xét xử, mà biểu hiện cụ thể trong từng suy nghĩ và hành động của mỗi thẩm phán nói riêng và của các thành viên trong hội đồng xét xử nói chung. Nghĩa là khi xét xử, thẩm phán phải công bằng, không thiên lệch về bên nào. Tất cả các đương sự, bị cáo không phân biệt thành phần xuất thân, địa vị xã hội, thành phần kinh tế, ngôn ngữ đều được thẩm phán xem xét như nhau. Các hành vi, quyền và lợi ích hợp pháp của họ được thẩm phán xem xét dưới lăng kính pháp luật. Trong xét xử các vụ án hình sự, sự công bằng chính là sự đánh giá tương xứng giữa các hành vi phạm tội và trách nhiệm pháp luật của người phạm tội. Định tội danh đúng là tiền đề quan trọng của việc quyết định hình phạt công bằng. Việc quyết định hình phạt, thẩm phán tuyên đối với bị cáo phải tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Có như vậy mới củng cố niềm tin, xóa bỏ những mặc cảm, những khuynh hướng cực đoan dễ xảy ra trong tâm lý quần chúng nhân dân, đồng thời mang lại hiệu quả giáo dục tích cực. Vì vậy, vô tư, khách quan là những phẩm chất không thể thiếu được đối với thẩm phán. Những phẩm chất đó đảm bảo cho thẩm phán thực hiện nguyên tắc cáo tị hồi ti trong pháp luật tố tụng. Nghĩa là thẩm phán không chỉ nhận nhiệm vụ một cách thụ động của chánh án, mà thẩm phán còn có trách nhiệm đề xuất với chánh án về việc không nhận giải quyết các vụ án nếu thấy mình khó giữ được vô tư khách quan. Lương tâm nghề nghiệp. Mỗi một con người, dù bất kỳ làm trong ngành, nghề nào, cũng phải có lương tâm nghề nghiệp. Lương tâm nghề nghiệp của thẩm phán đòi hỏi họ lựa chọn quyết định một cách trong sáng, sẵn sàng khắc phục những sai sót, cũng như mạnh dạn nhận và sửa chữa những sai lầm do mình gây ra. Sau mỗi vụ án luôn phải học hỏi, rút kinh nghiệm, trau dồi kiến thức chuyên môn để tự giáo dục, tự hoàn thiện mình. Lương tâm của thẩm phán còn được hiểu là lòng say mê đối với nghề. Thẩm phán luôn luôn có trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng vươn lên, tận tâm, tận lực để đem lại sự công bằng cho xã hội. Thẩm phán không thể có tư duy sâu rộng khi chính thẩm phán không có lòng nhiệt huyết, không có sự tìm tòi, khám phá ra sự thật của vụ án. Trong hoạt động tố tụng, thì xét xử là một hoạt động mang tính quyết định. Mỗi phán quyết của tòa án đều có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, nghĩa vụ, tính mạng của con người, ảnh hưởng đến tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Do đó, đòi hỏi người thẩm phán phải có tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm của thẩm phán được thể hiện qua sự nhiệt tình, qua sự tự giác thực hiện các công việc được giao, theo đúng lương tâm, đúng pháp luật. Trách nhiệm nghề nghiệp của thẩm phán còn là sự chu đáo, thận trọng, tỉ mỉ khi áp dụng pháp luật hình sự trong các vụ án cụ thể, trong từng trường hợp phạm tội cụ thể, để có quyết định hình phạt nghiêm minh, đúng mức. 3.3. Năng lực chuyên môn. Lao động của thẩm phán là lao động đầy khó khăn, phức tạp và đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của xã hội, của công dân. Do đó, mỗi thẩm phán phải là người am hiểu và có kiến thức sâu rộng về pháp luật. Năng lực chuyên môn của thẩm phán được biểu hiện rõ thông qua phẩm chất trí tuệ. Phẩm chất trí tuệ của thẩm phán phải đạt được những yêu cầu sau. Chiều sâu của trí tuệ là khả năng của thẩm phán trong quá trình phân tích, lý giải các tài liệu, đánh giá các tình tiết, chứng cứ có trong vụ án. Đối với các vụ án hình sự thì thẩm phán chủ yếu tiếp nhận thông tin qua tài liệu điều tra và thông qua nguồn chứng cứ. Khi đã thu thập được chứng cứ, tài liệu, thẩm phán phải đi sâu tìm hiểu bản chất các tình tiết của vụ án, nhất là các vụ án phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng. Sử dụng những hành vi tinh vi, xảo quyệt trong quá trình nghiên cứu tài liệu, thẩm phán phải luôn tập trung chú ý tìm kiếm, phát hiện những mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo, người bị hại, người làm chứng, nắm được động cơ, mục đích phạm tội của người phạm tội để từ đó lập phương hướng, kế hoạch giải quyết. Tầm rộng của trí tuệ là khả năng bao quát tình hình, mọi mặt của thẩm phán. Thẩm phán phải dựa trên kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế và kinh nghiệm trong hoạt động xét xử, dự kiến đánh giá chính xác các tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa để có phương án phù hợp. Tính độc lập của trí tuệ của thẩm phán biểu hiện ở chỗ thẩm phán không nên quá thụ động hoặc quá tin tưởng vào kết quả của cơ quan điều tra. Thẩm phán muốn tìm ra sự thật của vụ án thì bắt buộc phải nghiên cứu tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp và các chứng cứ mới do chính tòa án điều tra bổ sung. Sau khi nghiên cứu các chứng cứ của vụ án, thẩm phán đưa ra được mô hình tư duy đầy đủ về vụ án. Có như vậy, thẩm phán mới ra được bản án quyết định đúng người, đúng việc, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của thẩm phán còn được biểu hiện ở khả năng hiểu biết được tâm lý của những người tham gia tố tụng. 3. 4. Phẩm chất, năng lực tổ chức hoạt động xét xử. Hoạt động xét xử là một hoạt động khó khăn, phức tạp, với sự tham gia của nhiều người. Chính vì vậy, đòi hỏi thẩm phán, với tư cách là chủ tọa phiên tòa, phải có năng lực tổ chức hoạt động xét xử. Mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của tòa án chỉ có thể hoàn thành dưới sự lãnh đạo khéo léo và thận trọng của chủ tọa phiên tòa. Thông qua hoạt động tư duy, tổ chức phiên tòa, thì năng lực tổ chức hoạt động xét xử của thẩm phán được thể hiện đầy đủ và rõ nét. Tức là dựa vào tình hình thực tế của vụ án, thẩm phán đề ra các phương án, biện pháp điều hành khác nhau cho mỗi phiên tòa, sao cho có tính khoa học, mềm dẻo, linh hoạt và đạt hiệu quả cao nhất. 3. 5. Phẩm chất ý chí. Cũng giống như bất cứ hoạt động nào khác của nhà nước, hoạt động xét xử là hoạt động rất phức tạp và luôn biến động. Chính vì vậy mà thẩm phán phải là người quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Để người thẩm phán ra được bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thì ngoài những phẩm chất đạo đức, chuyên môn, người thẩm phán phải có những phẩm chất ý chí. Phẩm chất ý chí của người thẩm phán được thể hiện thông qua tính độc lập, tính kiên định, tính tự chủ. Pháp luật quy định, khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tính độc lập khi xét xử được hiểu là tự bản thân thẩm phán trên cơ sở ý chí và sự hiểu biết pháp luật để đưa ra những phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật cũng như những chuẩn mực xã hội. Trong mọi trường hợp, mọi tình huống, thẩm phán phải biết cố gắng, biết tự vượt lên chính mình, vượt qua những cám dỗ vật chất cũng như những mối quan hệ, tình cảm, lệ thuộc để tạo ra một phong cách, tư duy và hành động độc lập. Bản án, quyết định của tòa án có tính cưỡng chế rất cao, do đó đòi hỏi người thẩm phán phải hết sức cẩn trọng, bình tĩnh khi ra quyết định kết luận về một vấn đề nào đó của vụ án. Thẩm phán không được chịu sự chi phối của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong khi quyết định. Bản thân thẩm phán phải thể hiện sự quyết đoán của mình trong việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật và những quy tắc đạo đức. 3. 6. Các phẩm chất liên quan đến việc thiết lập quan hệ với những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng. Hoạt động xét xử luôn là giao tiếp tâm lý nhiều chiều diễn ra giữa hội đồng xét xử với các bên tham gia phiên tòa, với bị cáo và các đương sự khác. Trong đó thẩm phán, chủ tọa phiên tòa luôn giữ vai trò tổ chức, điều khiển giao tiếp. Để đảm đương được trách nhiệm, đòi hỏi người thẩm phán ngoài những kiến thức nghiệp vụ, tư cách đạo đức, còn phải có những phẩm chất tâm lý cần thiết trong giao tiếp. Thẩm phán phải rèn luyện cho mình văn hóa giao tiếp ứng xử tại phiên tòa. Đó là những thuộc tính đảm bảo thiết lập sự tiếp xúc và thiết lập các quan hệ tâm lý cần thiết với tất cả những người tham gia tố tụng. Thẩm phán phải biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng giao tiếp, đặc biệt là những loại án liên quan đến thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, thì thẩm phán phải sử dụng văn phong và từ ngữ phổ thông ngắn gọn, rành mạch, có sức thuyết phục. Tuyệt đối không được dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bị cáo, đương sự, những người tham gia phiên tòa, cũng như không được sử dụng quá nhiều từ ngẫu hứng, cảm thán hoặc có những lời lẽ kích động, việc cười đùa trong phòng xử án. Thẩm phán phải là người có tiếng nói mạch lạc, rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu, thể hiện được sự chuẩn mực về âm thanh. Tiếng nói không được biến dạng, không được nói ngọng, nói lắp, nói quá to hoặc nói quá nhỏ. Thẩm phán phải có tác phong đàng hoàng, chững chạc. Khi giao tiếp, thẩm phán phải thể hiện sự nghiêm túc, đặc biệt là không được tỏ thái độ nóng nảy, bực tức, cáu gắt hoặc phấn khởi tươi cười trước bị cáo, đương sự. Đồng thời, thẩm phán phải biết kiềm chế cảm xúc của mình trước những người tiến hành tố tụng khác và những người tham gia tố tụng.